Yêu cung, chương 80, quốc sư sở tương hợp, gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi còn tiếp tục giở trò ta sẽ bắn một mũi tên cho ngươi rơi xuống. Mặt Âu Dương tái cả lại, Lăng Túc đã thành công, hắn khiến Âu Dương kích động, Âu Dương lựa chọn trở thành yêu chiến sĩ, đó là bởi vì hắn biết hắn là một yêu cung thủ. Bay trên trời tuyệt đối không thích hợp bằng chui xuống đất. Đây là phương thức tốt nhất để hắn theo đuổi. Nhưng mặc kệ phương thức này hợp lý thế nào, bay trên trời tuyệt đối là giấc mộng của Âu Dương. Hiện tại Lăng Túc dùng điều này để kích động Âu Dương. Đây chính là một chiêu tất sát. Ôi, đáng thương, ta rất khó tưởng tượng được một yêu chiến sĩ cả đời đều không thể bay là chuyện đau khổ tới mức nào. Lăng Túc tiếp tục kích động Âu Dương. Tuy nhiên hắn không phát hiện, Bì Ba đứng bên cạnh mặt cũng tái lại. Ai nói yêu chiến sĩ không thể bay? Sau khi yêu chiến sĩ đạt tới thánh thể cũng có thể bay. Bì Ba quay về phía Lăng Túc tức giận giống lên một tiếng. Hiện tại đã không phải là vấn đề nguyên soái binh sĩ. Bây giờ là vấn đề của yêu chiến sĩ và lục tiên. Yêu chiến sĩ đạt tới thánh thể có thể bay được, nhưng lục tiên các ngươi cả đời này cũng đừng hòng chui xuống đất được. Vào lúc này Bì Ba nói không ra hơi, tuy rằng cả đời này hắn không có khả năng đạt tới thánh thể, nhưng chỉ ít hắn có thể chứng minh được một điểm, lục tiên có thể làm được, yêu chiến sĩ cũng có thể làm được. Nhưng điều yêu chiến sĩ có thể làm được lục tiên lại không làm được. Nghe Bì Ba nói vậy, Lăng Túc vội vàng từ trên trời hạ xuống. Hắn thấy bộ dạng của Bì Ba giống như người khổng lồ xanh, hắn biết Bì Ba đã thật sự nổi giận. Thánh thể, cái gì là thánh thể? Lúc này Âu Dương cũng mặc kệ Bì Ba phẫn nộ hay không. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai từ thánh thể này. Bên trong hóa yêu quyết hắn có được căn bản không có ghi chép về phương diện này. Chúng ta không thể tiếp xúc với thánh thể, ít nhất ngươi phải đạt tới cửu giai mới có thể biết được những điều này. Khi Bì Ba nói đến thánh thể có mấy phần mất mát. Nhìn dáng vẻ của Bì Ba, Âu Dương tức thời không tiếp tục hỏi nữa. Lăng Túc, bây giờ ngươi đã thăng cấp tới lục tiên. Tiếp theo ngươi đã không thể chờ ở chỗ này nữa. Sau 3 ngày nữa, quốc sư đại nhân sẽ tới kiến phong thành. Đến lúc đó ngươi cũng nên theo quốc sư đại nhân rời đi. 3 ngày sau, quốc sư đại nhân sẽ tới đây sao? Lăng Túc nói xong thoáng nhìn về phía Âu Dương, hắn biết quốc sư tự mình tới kiến phong thành hẳn là vì chân thực chi nhãn của Âu Dương. Đúng, sau 3 ngày quốc sư đại nhân sẽ đến đây, cho nên 3 ngày nay ngươi cố gắng củng cố cảnh giới một chút. Quốc sư đại nhân rất soi mói, đến lúc đó đừng làm xấu mặt cha ngươi. Bì Ba vỗ vào vai Lăng Túc, sau đó lại thoáng nhìn về phía quái thai Âu Dương. Hắn thầm nghĩ trung đội số 7 này đúng là nơi tập kết của quái thai. Nguyên soái yên tâm đi, Lăng Túc tràn ngập tự tin nhìn Bì Ba, người khác không biết tình huống của hắn, chẳng lẽ bản thân hắn còn không biết sao? Hắn thật sự tích lũy đã lâu, sử dụng một lần. Đừng thấy hắn vừa đột phá đến lục tiên, trên thực tế linh nguyên trong cơ thể hắn đủ sức để giúp hắn đạt được tới tứ giai. Nhưng hắn không dám đột phá, bởi vì cảnh giới cần được ổn định, không phải mỗi người đều có thể biến thái như Âu Dương. Bì Ba rời đi, đại doanh của trung đội số 7 rơi vào trong những tiếng hoan hô sung sướng. Nguyên nhân, gocchuyenaudio.com, của những tiếng hoan hô này chính là Lăng Túc. Lăng Túc đột phá thành công, đối với huynh đệ trung đội số 7 mà nói, bọn họ thật lòng mừng thay cho Lăng Túc. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, trong thời gian 3 ngày này quân Tây Kỳ không chạy tới khiêu chiến. Mỗi ngày Lăng Túc đều ở trong đại doanh cố gắng ổn định cảnh giới. Còn Âu Dương lại mỗi ngày nằm nhoài trên tường thành chờ mong quân Tây Kỳ chạy tới công thành. Ôi, quân Tây Kỳ thật quá đáng. Đã 3 ngày rồi còn không chạy tới chơi đùa. Âu Dương vô cùng không biết xấu hổ nói. Hắn không phát hiện binh sĩ chung quanh hắn đã lùi lại giữ một khoảng cách an toàn đối với hắn. Sau khi Âu Dương nói ra những điều này, hắn đứng dậy chuẩn bị nhảy từ trên lỗ châu mai xuống. Nhưng ngay một lập tức hắn liền nhảy dựng lên, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tại một khắc khi hắn nhảy dựng lên, hắn phát hiện mình không thể khống chế được thân thể nữa. Hắn cứ dừng ở trên không trung không thể động đậy. Chuyện này, chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng Âu Dương tự hỏi. Rất nhanh hắn đã có được đáp án. Chỉ thấy từ phía xa có một nam tử trung niên toàn thân mặc áo bào màu hồng. Người này chậm rãi từ trong hư không đi tới. Âu Dương không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được khí tức đáng sợ trên người của người này. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, người này đã từ không trung đi tới trước mặt Âu Dương. Âu Dương phát hiện giờ phút này binh sĩ đứng xung quanh giống như đang choáng váng. Không ngờ không có một người nào phát hiện ra biến hóa ở bên này. Yêu đan thật kỳ quái, yêu đan có chứa con năng lực cắn nuốt. Ồ, nam tử áo đỏ đang quan sát Âu Dương, nhưng hắn lại phát hiện Âu Dương bị hắn sử dụng huyễn thuật định trụ bất ngờ vặn vẹo thân thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. A, một tiếng giống to từ trong miệng Âu Dương phát ra. Sau khi Âu Dương vừa khôi phục hành động, hắn liền nhảy từ trên tường thành xuống phía dưới. Hiện tại trong mắt hắn nam tử áo hồng này giống như một yêu ma vậy. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy sao, nam tử áo hồng nhìn Âu Dương thoát khỏi sự khống chế, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay điểm về phía dưới thành một cái. Nhưng lần này hắn lại phát hiện mình thất thủ, không ngờ hắn chế tạo ra huyễn trận đối phó với Âu Dương lại không gây ra bất kỳ trở ngại nào. Âu Dương trực tiếp xuyên qua huyễn trận do hắn tạo ra sau đó chạy vội xuống dưới tường thành. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Nam tử áo hồng giống như phát hiện bảo bối tốt nhất thiên hạ. Chỉ thấy trong ống tay áo của hắn bỗng nhiên bay ra một cái dây thừng màu vàng. Cái dây thừng này từ trong tay của hắn bay ra liền hóa thành một con linh xà vèo một tiếng. Âu Dương chạy xa mấy trăm mét đã bị nó trói ngã lăn trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Âu Dương bị trói chặt không thể làm gì được nữa. Rốt cuộc nam tử áo hồng này có lai lịch thế nào? Vừa nãy hắn dùng huyễn thuật định trụ mình. Mình đã trốn thoát, hắn lại dùng huyễn thuật với ý đồ trói mình lại. Nhưng con người huyết sắc của mình đã mở ra, miễn dịch với tất cả huyễn thuật. Tuy nhiên cuối cùng gia hỏa này lại dùng dây thừng trói mình lại. Hiện tại mình không có cách nào thoát ra được. Quốc sư, lúc này Âu Dương gần như đã suy đoán ra thân phận của người này. Góc truyện audio.com, hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt của người này. Cách chương.